This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng của thành phố Huntington City, chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng 2 giờ cho đến 3 giờ. Nếu thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943, để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 em và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm. Trong một cái ngày bắt đầu nó nóng rồi Dũng Nghiêm ơi.
Dạ, thời tiết bây giờ bắt đầu đã đẹp rồi, cũng hơi nóng nóng, cũng chuẩn bị bước sang mùa hè. À, chú đã đi ngắm hoa anh đào chưa chú? Nó sắp tàn rồi.
Trời ơi, thời giờ đâu ngắm hoa anh đào, vừa tổ chức ngày 30 tháng 4 rồi ngày tranh cử. Nghĩa là sáng nào chú cũng thức khoảng 5 giờ sáng, 6 giờ sáng để làm công chuyện nó mới kịp đó Dũng Nghiêm.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, công việc thị trưởng của chú có gì đặc biệt không? Chú có thể chia sẻ.
Hiện tại rất là bận rộn tại vì thành phố Hà Tầm giống như mấy tuần trước mình cũng đã nói đã sẽ tổ chức cái ngày 30 tháng 4. Để 50 năm xa xứ cũng như 50 năm những người Việt của miền Nam Việt Nam đã mất đi cái mảnh đất yêu thương. Ngày hôm nay chúng ta phải chấp nhận Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của chúng ta. Thì cái chuyện ngày trở về chắc cái chuyện nó rất là xa xăm. Nhưng mà cái kỷ niệm đau buồn này bắt buộc mình cũng phải lúc nào cũng phải nhớ. Hy vọng rằng đời con, đời cháu nó tiếp tục, nhưng mà không biết được mấy thế hệ mà thôi, rồi nó cũng quên lãng vào quá khứ. Thì trong cái buổi này đó thì chú mời rất là nhiều nhân vật, tay to mặt bự trong của liên bang cũng như tiểu bang đến để tham dự. Và nhất là cái hội người Đại Hàn, người Mỹ gốc Đại Hàn đó Dũng Em.
Yeah.
Tại vì trong chiến tranh Việt Nam, sư đoàn Bạch Mã là một trong những sư đoàn thiện chiến của Nam Hàn đã đến giúp đỡ Việt Nam ở tại cái khu mà miệt hướng Đông, rồi Úc Đại Lợi thì Đông Bắc. Những cái người này cũng đã có một số binh sĩ hy sinh ở tại Việt Nam. Nhưng mà nói tới lui thì cái buổi kỷ niệm này, binh sĩ Hoa Kỳ chết trên 58.430 mấy người lận. Thành ra đây cũng là cái dịp mà cái thế hệ một, thì hiện tại chú lúc trước những đàn anh chú đã qua ra đi hết, những tướng tá rồi đi hết rồi, thì bây giờ chú giống như thay thế cho thế hệ đó để cảm ơn những chiến binh của Hoa Kỳ cũng như chiến binh của Úc Đại Lợi, Sân Tây Lan, Thái Lan, Philippines và còn một sứ nữa Thái Lan, đúng là Philippines, tức là tổng cộng 7 sứ đã chiến đấu tại Việt Nam. Thì đây là một là kỷ niệm, hai là cảm ơn những người đã bỏ mạng ở tại Việt Nam trong chiến tranh, những người vẫn còn trời, hiện tại giờ những người ở Việt Nam mất tích trên còn 2.000 người đó.
Vâng,
là đau thương.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, và nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Và ngay từ đầu chương trình, Dũng Nghi cũng xin nhắc quý vị là cái ngày hôm nay cũng đã là 10 tháng 4 rồi, tức là chỉ còn có 5 ngày nữa là đến cái hạn chót khai thuế, thì nếu quý vị nào chưa đi khai thuế thì nhớ đi khai nhé, chứ để chậm trễ thì cũng sẽ gây rắc rối cho quý vị. Thưa chú thì Trong thời gian qua thì ngoài cái công việc của thị trưởng của chú thì có những cái vị thính giả nào có cái gì nhờ chú có, mà chú cần chia sẻ đến quý thính giả không thưa chú?
Ok, có một cái vị thính giả hỏi một câu hỏi mà sẵn đây chú nhắc lại là khi nào nên dùng vũ khí và khi nào không nên dùng vũ khí. Và khi nào người ta tấn công mình như thế nào thì mình dùng cái lực nào để đối chọi lại. Thì đây là tình trạng của một vị thính giả nữ gọi điện thoại để chuyện với chú qua cái thành phố. Thì trước hết cô ta nói rằng là cô ở cái nhà hàng xóm mà cái hàng rào hư thì con chó dữ nó chui cái đầu qua, nó chạy qua, nó giống kiểu tấn công đó. Thì cô ta hỏi câu rằng cháu có quyền đập con chó này hay làm thế nào để cho nó đừng cắn cháu hay không? Thì đây là cái câu hỏi mà nếu quý vị, tôi trong chương trình này nhắc lại rất là nhiều lần. Bên đất Mỹ, luật lệ của Mỹ hầu như cả liên bang xứ nào cũng vậy, là cho phép chúng ta khi nào người ta dùng lực, ví dụ 3 lần, thì mình sẽ dùng cái lực đối chọi lại 4 lần. 3 với 3 thì nó quề nhau đó Dũng em. Có nghĩa là khi nó đẩy mình cái, mình có thể đẩy mạnh họ cái cho họ ra. Nhưng mà luật lệ không cho phép quý vị là bỗng dưng là người ta mới đẩy mình thôi, mình cầm một cái búa mình đập vô đầu người ta thì cái đó là không được. Đại khái là cái lực mà mình dùng lúc nào cũng hơn cái lực người ta một chút xíu. Rồi nó có những cái tình trạng là trong cái hoàn cảnh cô này con chó nó qua nó làm dữ lắm tấn công, thì hỏi là cháu phải làm gì. Nếu quý vị là cái trong hoàn cảnh cô này mà mình nghĩ rằng con chó này là loại dữ, tại vì thí dụ như con chó thì qua chó mà lông xù nhỏ đó Dũng em, mà nó qua thì mình không thể nói nó tấn công, cũng có thể làm đau lắm, nhưng mà mình có thể dùng cái cây ngăn chặn nó, thành ra bỗng nhiên mình đập nó chết cái là bắt đầu sẽ có chuyện. Ví dụ cái hội mà bảo vệ súc vật nó nhảy vô nó làm xùm, rồi cuối cùng cảnh sát bao chặt mình. Nhưng nếu con chó mà bulldog hoặc là berger rồi đó, thì ngay giây phút đó nếu quý vị thấy nó nhào lại tấn công quý vị có thể dùng súng, dùng dao, dùng mát, dùng cái gì mà để mình ngăn chặn cái sự tấn công. Dũng em nói vậy.
Dạ, xin mời chú tiếp tục. Dạ, xin mời chú tiếp tục.
Ok, mình dùng tấn công. Thì bên đây trở lại vấn đề nó gọi là use of force, tức là dùng lực. Thì khi người ta lấy ngón tay, người ta đụng vô mình nhẹ thôi, quý vị có quyền foul short. Quý vị có quyền gọi cảnh sát, gọi là người này tấn công tôi. Thấy không? Đúng thôi nha. Do đó khi quý vị nói chuyện với ai, làm ơn đừng chỉ chỏ vô mặt người ta, đụng mặt người ta, ta gọi cảnh sát và quý vị gặp trở ngại. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà họ nhào tới, mà trên tay họ cầm cái đồ dạng ốc, hoặc là cái cây nhỏ, hoặc là một cái cây ống nước nhỏ nhỏ gì đó mà họ tấn công mình, thì ngay giây phút đó quý vị thấy cái ống nước, ví dụ như ống nước bằng ni lông nó khác, đập vô đầu nó khó chết, bị thương có, thì mình có thể dùng cái cây để mình đánh ngược lại hoặc là đẩy họ ra, đạp họ ra. Nhưng nếu họ dùng cái cây ống nước mà bằng sắt á, quý vị nghĩ rằng cái ống này ví dụ đập vô đầu mình có thể bị thương vĩnh viễn hoặc là chết hay không? Nếu quý vị trả lời rằng có, thì quý vị được quyền dùng vũ khí, ngay cả từ súng ống cho tới bất cứ vũ khí nào để tránh đừng cho người ta làm tổn thương của mình. Thì trong trường hợp cái cô này đó, thì chú có hỏi rằng bấy lâu nay có qua nói chuyện hàng xóm không? Nói dạ có, nhưng mà không thành vấn đề. Nói cái lỗ nó cũng có bề lớn thôi. Thì chú mới hỏi tiếp câu rằng cô vậy cô có ông xã trong gia đình không? Nói có. Nói tại vì ổng bận rộn này kia rồi. Cái câu đó trả lời với chú thì nó nghe không được hay lắm Dũng em. Ví dụ con chó kế hàng xóm nó đục có cái lỗ thôi, xin lỗi lên cục đá chân lại thì lâu lắm nó mới đào được cái lỗ khác. Còn đây á, cứ tiếp tục chạy qua. Thì cái cậu này nếu mà theo câu chuyện cô này nói đó, cậu đợi cho đến khi cô này bị con chó cắn rồi, lúc đó mới làm chuồng hoặc là lúc đó mới phòng thủ, thì nó đã quá trễ. Do đó khi quý vị nghe cái chương trình tôi nói á, thì quý vị nên để ý một chút xíu. Ok, chẳng hạn trở ngược lại cái người, ví dụ như một người, người ta cầm cái tủ máy vít, người ta đưa sửa xe, thì cái tủ máy vít á, nó không có lẽ là vũ khí. Nhưng mà đến khi mà quý vị lại nói sửa xe tôi xong chưa, rồi cuối cùng bỗng nhiên có vấn đề gì bất đồng gây lộn, thì cái người đó nếu mà họ cầm cái rượt qua dít đó đâm đâm thẳng người mười, nếu không đi là tôi đâm liền á, thì lúc đó quý vị có thể dùng vũ khí, chẳng hạn quý vị có súng trong người đi. Tại hiện tại bây giờ đa số mọi người có súng, quý vị có thể móc súng là yêu cầu ông bỏ cái đó xuống. Mà nếu ông ta mà không bỏ xuống, ông ta có thể lụm cái sắt to hoặc là cầm cái tục mới dít dậy tới đâm vô quý vị vậy, thì lúc đó hỏi quý vị có nổ súng hay không? Yes. Cái luật nói như thế này, khi nào quý vị cảm thấy sinh mạng quý vị hoặc là sinh mạng của người thứ ba, người thứ ba có nghĩa là cái người bạn, người hàng xóm đứng gần trong cái sự mà ẩu đả, hoặc là sinh mạng của mình luôn đang bị đe dọa, có thể bị trọng thương hoặc là có thể chết, thì quý vị được quyền dùng vũ khí. Ok, luật Texas và hầu như là luật liên bang cũng vậy thôi. Có những bộ luật chẳng hạn như thời xưa mà tại Florida đó là gọi là no retreat, tức là khi mà người ta cầm cây đánh mình á, mình phải sụt lui đến khi mình không còn đường chạy nữa thì mình mới được quyền dùng vũ khí. Đó là mỗi tiểu bang nó có hơi khác nhau chút xíu. Nhưng mà đối với tôi làm việc ở tại ngoài văn phòng biện lý, cái người đàn bà đó mà càng ốm mà càng dùng vũ khí để chống lại người to, dù người đó chưa có hành hung thiệt mạnh mà nghĩ rằng người này có thể làm hại tôi đó, thì đa số ở ngoài tòa ít khi mà cái người mà nhỏ con này bị thua lắm. Và tại cái thân thể của họ đó, nếu để cho cái người tấn công mình mà chỉ chụp tay mình nắm một cái là kiểu như là hầu như mọi chuyện là xong hết. Do đó cũng tùy mỗi hoàn cảnh, tùy theo mình như thế nào. Còn nếu quý vị mà có đai đen, ok, sẵn đây nói luôn. Ví dụ như quý vị đi học võ, quý vị có đai đen, thì người ta vừa đánh quý vị đá một cái người ta gãy cổ, thì cái đó cẩn thận coi chừng. Ra tòa sẽ bị trọt về tội là dùng deadly weapon, tức là dùng vũ khí giết người. Tại cái người có đai đen á, một cú đá có thể đá chết người ta. Do đó những người mà thường thường những người mà học võ tới đai đen rồi á, người kia tấn công là lúc nào cũng thủ nhiều hơn, chứ không bao giờ họ tấn công lại. Thành ra chỉ có những người mà học mới cái lưng chừng á, múa quyền bắt đầu được hai ba cái, bắt đầu thấy người nào bị chọc nó bắt đầu đứng ra nhảy đầu tiên mà múa trước. Thì đây là những cái trong vấn đề mà quý vị dùng vũ khí hoặc là để bảo vệ mình, người hàng xóm cũng như là người thứ ba, chẳng hạn con mình, cháu mình, những người là xung quanh mình, thì nó rất là nhiều để mà giảng nghĩa cho quý vị nghe. Nhưng mà đại khái nhớ thêm câu, một cái câu cuối cùng nãy giờ tôi lặp lại, khi nào nghĩ rằng sinh mạng mình hoặc sinh mạng người khác đang bị đe dọa, có thể bị trọng thương hoặc chết, quý vị có quyền dùng vũ khí. Thì cái câu đó luôn luôn. Nhưng mà ví dụ như quý vị cầm súng đi, bây giờ thiếu nữ cũng có súng nhiều lắm, ông dương ông kia cầm cái ống nước là đập quý vị bắn chết cái đục. Thì khi ra tòa quý vị phải nhớ cái này, nhớ nhau, khi nào quý vị bắn người ta trúng hay không trúng, phải hay không phải, quấy hay không quấy, quý vị cũng phải ra đại bộ thẩm đoàn. Đại bộ thẩm đoàn sẽ mời quý vị ra để họ hỏi coi cái lý do mà bắn làm người này chết hay không đó, có thể ra tòa hay là hủy bỏ cái này là do cái vấn đề tự vệ. Ở đây nó có hai cái, grand jury là đại bồi thẩm đoàn, còn jury là bồi thẩm đoàn. Grand jury là người quyết định là cái vụ mình làm người ta bị thương nặng hoặc là bất cứ một chuyện gì đó có đưa ra tòa hay không, chứ đó họ không xử mình đúng hay sai. Nếu họ quyết định dục bỏ thì cái kê đó không bao giờ ra tòa, trừ khi họ tìm ra bằng chứng mới. Còn nếu mà họ quyết định đưa ra tòa, quý vị cũng chưa hẳn là quý vị bị tội. Đưa ra tòa thì bắt đầu phiên tòa xử sẽ có bồi thẩm đoàn. Thì nếu quý vị quyết định ra xử bởi ông chánh án, thì chỉ có một mình ông chánh án ngồi nghe rồi cuối cùng quyết định mình có tội không. Nếu quý vị quyết định xử bởi bồi thẩm đoàn, thì những cái đại hình ở tại vùng ta đang cao tiêu như ở Dallas là tổng cộng là 12 người. 12 người phải là 12 không, quyết định quý vị là không có tội hoặc là có tội. Còn nếu mà 11-1 á, 11 người nói quý vị có tội mà chỉ cần một người nói quý vị không tội thôi, thì gọi là nếu mà không, cuối cùng 5-6 ngày tuần nữa cô không đưa đến cái kết quả là tội không tội, thì nó gọi là hang jury. Hang jury thì tiếng Việt Nam dịch tạm là không được kết quả cuối cùng, không đạt được kết quả cuối cùng của bồi thẩm đoàn. Thì lúc đó, đó họ sẽ điều đình, một là đưa quý vị trở lại phiên tòa khác, hai là họ hủy bỏ cái phiên tòa này. Do đó quý vị phải nhớ những tình trạng đó. Và thêm cái nữa, khi quý vị mà bị dính dáng vô bất cứ một chuyện rồi gì rồi đó, sự thật vẫn là sự thật, nên nói sự thật. Còn quý vị, ví dụ quý vị lỡ tay lầm lỡ mà quý vị nghĩ rằng quý vị sẽ gặp trở ngại lớn, thì tôi khuyên quý vị cũng trả lời cảnh sát, nhưng mà đừng đặt ra câu chuyện. Tại vì một khi quý vị nói thiệt á, thì bây giờ họ hỏi 100 lần vẫn là thiệt. Mà khi quý vị nói láo đó, một tháng sau họ kêu quý vị lên, bỗng nhiên quý vị nói trật. Thành ra đây là những kinh nghiệm ngoài tòa chúng tôi. Còn nếu quý vị run sợ và nghĩ rằng là cái này tôi cũng hơi quá đáng và tôi cần người bảo vệ, thì quý vị có quyền không trả lời người cảnh sát nói rằng tôi cần luật sư. Khi quý vị nói chữ là tôi, I need attorney, tức là tôi cần luật sư, thì người điều tra quý vị phải ngừng ngay tại chỗ, không được điều tra thêm. Đến khi nào quý vị có luật sư biện hộ. Rồi, bây giờ, có nhiều cái câu hỏi rằng, nếu tôi nghèo quá thì như thế nào? Thì trong cái Miranda warning á, đọc cho quý vị biết, nếu quý vị không có tiền để mướn luật sư, thì tòa sẽ chỉ định một luật sư cho quý vị. Ok? Nếu mà quý vị chưa có luật sư, quý vị trả lời, tại vì trong cái lúc mà phỏng vấn mà không có người giúp đỡ quý vị để cho quý vị biết luật như thế nào, quý vị trả lời bất cứ một cái câu nào đúng hay sai, người cảnh sát đều ghi y chang như vậy. Và có những câu nhiều khi mình dùng trật chữ, tại vì giữa tiếng Mỹ và tiếng Việt á, có nhiều khi quý vị biết chút xíu tiếng Mỹ và quý vị trả lời một cái câu trật á, thì có thể đưa đến cái tình trạng làm kẹt cho quý vị. Thành ra đối với tôi á, khi nào quý vị không nói được tiếng Mỹ mà quý gặp trở ngại dính dáng như những vụ đánh đập trọng thương hoặc là có bắn với nhau rồi đó, thì đầu tiên nếu quý vị không biết tiếng Mỹ, quý vị xin là yêu cầu ông phỏng vấn tôi cần có thông dịch viên. Nhưng mà muốn chắc ăn nữa thì quý vị nói rằng tôi cần có luật sư biện hộ tôi để trước khi trả lời những câu hỏi. Đó là cái cách an toàn. Tại vì có nhiều khi quý vị trả lời câu thôi nói đại đi là như thế này, hoặc là ở trong cái thời gian tôi làm văn phòng miễn lý, quý vị biết có những cái anh em mà đây là thiểu số thôi, làm những cái văn phòng nó lúc nào cũng ép cái người mà thân chủ mình là nói câu nhận đại đi, probation, tù treo thôi. Nhưng mà lỡ mà nếu mà ra tòa mà mình cua kiện, nó có thể ở 20-30 năm. Cái đó là cái tôi nhắc lại hoài. Nếu quý vị không có bị, không có hành hung người ta hoặc là không có phạm cái tội đó, đừng bao giờ nghe bất cứ một người nào kêu quý vị nhận tội đại, quý vị phải tới là cuối cùng chứ không bao giờ. Còn nếu mà trong khi một luật sư biện hộ cho quý vị cảm thấy là ông này cứ ép tôi hoài và không có an toàn, quý vị có thể lên tòa yêu cầu là tôi muốn thay đổi luật sư mới. Thành ra đây nó có những quyền lợi quý vị biết. Thường thường tôi thấy nạn nhân mà ít biết tiếng Anh hoặc ít hiểu luật á, ra tòa lúc nào cũng giống như là xin lỗi con cá nằm trên thớt, ai muốn chặt co chiên xào gì cũng được. Cái đó là cái mà rất là đau buồn. Thành ra quý vị nghe chương trình của tôi nói đó, quý vị nên suy nghĩ. Có nhiều khi quý vị nói ô, tôi ở bên Mỹ 30 năm đâu có chuyện gì đâu, nghe ổng cũng như nước chảy cái lỗ tai. Nhưng mà nếu quý vị nghe mà quý vị để ý, lỡ một ngày nào đó mình có một cái chuyện gì gặp rắc rối, tại con người ta đó từ 0 tới đó 100 nó có thể xảy ra trong vòng có giây một hồi thôi. Bỗng nhiên từ xưa mình rất nai, bỗng nhiên cái ông kia lợi chỉ vô mặt chửi cha chửi mẹ mình, cái bên này bắt đầu xong lấy cây đập ra người ta bể đầu bể khổ. Thành ra quý vị nhớ chương trình này, những cái gì mà kinh nghiệm của tôi cũng như là về luật pháp, và những cái gì kinh nghiệm của tôi trong 27 năm rưỡi ở ngoài tòa tôi sẽ nói cho quý vị, đến khi để lỡ có ngày nào quý vị cần dùng đến, quý vị có cái vũ khí này để bảo vệ quý vị. Ok, Dũng em ha.
Vâng, đúng chính xác là như vậy thưa quý vị. Quý vị nếu mà quý vị không kịp nghe chương trình đang phát thanh trực tiếp vào mỗi chiều thứ năm lúc 2 giờ thì quý vị có thể nghe lại chương trình trên website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Còn nếu mà quý vị nào mà thường thường khi mà quý vị có súng, những quý vị nào đã có cái license rồi thì chắc chắn quý vị sẽ biết cách khi nào mình có thể nổ súng, khi nào mình có thể tự vệ. Nhưng mà nếu những quý vị nào chưa có súng thì quý vị cũng nên đi học cái lớp luật bắn súng để mà quý vị có thể xử lý những cái tình huống khẩn cấp một cách đúng đắn hơn để tránh cái sự rắc rối sau này, để tránh mình có thể giết người một cách oan uổng mà mình cứ tưởng là mình đang tự vệ. Cho nên khi mà quý vị nào đang có súng mà không có bằng thì quý vị nên tìm hiểu những cái lớp học bắn súng để mà học thêm những cái luật đó thì nó an toàn hơn. Còn trở lại cái vấn đề mà hồi nãy chú có nói rằng là những cái quý vị thính giả nào hỏi chú con chó đó, thì Dũng em thấy rằng có những cái loại chó chẳng hạn như chó Pitbull nó rất là dữ, rất là hung dữ, cho nên khi những quý vị nào là chủ nhân của những con chó đó thì cũng nên cẩn thận, và những người nào đi đường tình cờ gặp những loại chó đó mình cũng phải cẩn thận nữa. Thì nếu như những quý vị nào mà họ không có vũ khí trong tay để mà chống cự thì với trước đây chú từng làm cảnh sát thì nếu mà những người đi đường mà bị chó tấn công thì có cách nào để mà hạn chế chuyện đó không thưa chú?
Ok, thường thường á, ví dụ như quý vị có vũ khí mà trong lúc quý vị chạy á, thì quý vị mang theo cũng càng tốt. Mà nếu đa số Dũng em khi mà mình đi bộ trong công viên rồi đó, hoặc đi bộ trong xóm mình để tập thể thao đó, thì lúc nào chú cũng khuyên rằng nên tìm một cái cây nó hơi dài để vừa đi vừa chống. Thì có nhiều người nói câu, ôi cầm cái gậy kỳ lắm, người ta tưởng đâu là mình vừa què chứ què chẳng. Quý vị nhớ kỹ rằng khi quý vị gặp con thú dữ mà cái cây quý vị càng dài á, thì con thú dữ đó sẽ khó tấn công quý vị lắm. Quý vị chỉ nghe mặt nó thấy cây dài là nó hầu như nó back out. Tại ngày xưa 16 tuổi chú đã đi rừng rồi, mà chú đã từng gặp cọp, chú đã từng gặp beo, chú đã từng gặp những thú dữ hoặc là con khỉ vượn mà loại bự ấy. Nó hù mình dữ lắm. Thì lúc đó 16 tuổi mà nghe một cái là tim nó muốn rớt ngoài đường rồi. Nhưng mà nhờ cầm cái cây rồi mình quơ tới quơ lui, cái là những người khác có thời gian là giúp đỡ mình. Thành ra tôi khuyên quý vị, khi quý vị đi ngoài đường, quý vị đi trong hàng xóm, từ bấy lâu nay quý vị ở của hàng xóm mà quý vị vẫn chưa bao giờ thấy con chó nào chạy qua hết, nhưng mà bỗng dưng có con chó Pitbull đi, ngày nào nó cũng cạp cái hàng rào, đến khi cạp 6 tháng sau bỗng như cái hàng rào đủ cái lỗ chui ra, thì quý vị là người xui gặp ngay đó. Mà quý vị nhớ kỹ, con Pitbull này có những cái thành phố không cho nuôi, và có những người đó cho nuôi, nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng con chó của mình là loại chó dữ. Nếu tình trạng mà nó gây tai nạn cho người ta, quý vị rất là khổ sở. Quý vị càng giàu thì quý vị càng bị người thưa càng chết. Tại vì ví dụ như một cô gái cái mặt đẹp vậy đi, nó lại nó quào nát hư thẹo này kia, rồi quý vị tưởng tượng là cả gia tài mình chưa chắc là đưa được người ta. Do đó tôi khuyên lần nữa, khi quý vị chạy ở ngoài đường, quý vị làm ơn cầm cái cây để chi, lỡ có con thú dữ quý vị vừa la vừa ấy, hoặc là quý vị có cây còi thiệt to đó Dũng em, cái còi loại mà nó bằng pin, nó nhấn một cái nó hú vậy đó. Hoặc là quý vị, nếu quý vị ở gần chiếc xe quý vị mà có chó tấn công, quý vị nhớ, có nhiều người xài cái remote control đó Dũng em, họ không biết cái nút đỏ IMC để làm gì Dũng em. Thứ cái nút đó là thứ nhất, là khi quý vị mà ra xe, quý vị cầm cái remote mà bỗng như có người đi sau lưng quý vị muốn tấn công đó, đầu tiên quý vị nhấn cho cái xe kêu thiệt, thì kêu càng lớn thì người ta quay ngược lại chú ý, thì cái thằng nào hoặc là cái người nào xấu họ muốn tấn công quý vị, nó bỏ chạy ngay tại chỗ. Cái thứ hai, nhiều lúc quý vị đi ra một cái chợ, nhất là cái chợ Costco đó, nó xây cái hình mà tam giác, nó khó chịu lắm Dũng em. Mình đi vô tới chừng đi ra không biết đậu bãi nào. Chú có nói chuyện một cái chợ Costco đó, là những cái trụ đèn, tại sao mình không để chữ ABC hoặc là số 1, số 2, 3, 4 để tôi biết tôi đậu ngay đâu, Dũng em biết không? Ngay cả chú đây, chú làm cảnh sát, có nhiều lúc chú ra chú tìm cái xe chú 15 phút có, nhưng mà nhờ cái remote control quý vị nhấn sẽ nghe tiếng kêu của xe mình. Cái remote control khi quý vị chạy cũng rất quan trọng. Rồi thêm cái nữa, quý vị có thể mua những cái chai mace, những cái chai xịt á, thì có nhiều người hỏi chú là luật lệ có cho cầm stun gun hay không, thì cái súng mà điện mà bắn vô đó Dũng em, thì hiện tại á chú có một cái cây gậy, à Dũng em không biết có thấy cái đó chưa, nó có cái nút điện xài bằng pin trong đó, mà khi nhấn một cái nó lên gần 100,000 volt Dũng em, đụng một cái là ngã nhào liền. Do đó đó là cây gậy rất là an toàn, thì nó bán khoảng 108 đồng. Ở nhà chú có cái, chú đưa cho cô, nhiều khi cô đi bộ trong xóm đó, lỡ con chó tấn công quý vị, chỉ nhấn cái nút pin lên, quý vị đụng nó một cái là con chó nằm ngửa ra liền, chết thì nó không chết mà nó dậy liền. Do đó có những cái an toàn, quý vị nhớ nha, đừng có để cái câu mà tôi nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mình chưa gặp 20 năm không có nghĩa là 20 năm và một ngày mình không gặp những chuyện xui. Do đó quý vị tin tưởng, nhất là trong lúc mà quý vị đi ra những cái công viên mà chạy mà trong dòng cây cối nhiều đó Dũng em, quý vị ngay cả cái con raccoon nó cũng có thể tấn công quý vị. Và hiện tại ở trên những cái vùng xa, những con vật như cái con mà sư tử núi đó, gọi là mountain lion á, hoặc là con bobcat đó, giống như con mèo mà nó bự lắm và rất dữ, nó có thể tấn công mình. Do đó một lần nữa khuyên quý vị chạy, quý vị phải có cái cây để phòng hờ trong lúc đó. Và khi nào quý vị đi vô những công viên mà cây rậm rạp, quý vị nên đi 2 người hoặc là 3 người, đừng bao giờ chạy một mình. Nếu quý vị chạy một mình á thì chẳng thà ở nhà mình mua cái máy treadmill mình chạy nó an toàn hơn. Tại vì những vụ tấn công, và luôn cả ngay bây giờ quý vị biết không, ở tiểu bang, ở vùng Dallas Fort Worth đây, tại vì cơ sở thương mại nhà cửa đông đúc quá, thành ra tình trạng mình không thấy nhiều. Nhưng mà những cái thành phố mà có những người di dân bất hợp pháp đó Dũng em, hiện tại bây giờ tình trạng ông Trump là rất gắt, là không ai được mướn họ, và những người này sẽ bị trục xuất. Thì khi họ đói, ta gọi là bần cùng sanh đạo tặc, họ sẽ làm bất cứ một chuyện gì. Do đó, hiện tại bây giờ quý vị mà tránh ra khỏi nhà một mình nhiều chừng nào thì an toàn cho quý vị thường đấy.
Vâng, okay. cái mùa hè cũng sắp đến rồi, thời tiết ấm áp thì chắc chắn sẽ có nhiều người outdoor hơn, sẽ chịu khó tập thể dục ở ngoài công viên, ở ngoài đường hơn. Cho nên quý vị cũng nên tìm cách có những cái gì đó để tự bảo vệ mình. À, cái cây này chú nói ở đâu bán thưa chú?
À, trên Amazon nó bán 108, mà cái cây đó nó như là cây đạn vậy thôi. Thì nó có một cái nút ở dưới tay đó Dũng em, mà nó rất an toàn, là tại vì khi nào mà quý vị thấy cái người lạ mà đi lại gần á, thì đầu tiên quý vị nhấn cái nút ở trên thì nó turn on cái battery. Rồi đến khi mà nếu họ tấn công mình, Dũng Nghiêm đã cái nút trên đã on rồi, thì quý vị chỉ cần để cái cây đụng người ta, nhấn cây dưới một cái là quýnh một cái. Cỡ một người Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ đỏ mà cỡ 200 bao quýnh một cái ngã liền. Cái cây của cảnh sát đó là chỉ có 42,000 volt, mà cây này 100,000 volt. Thành ra rất mạnh và legal để cho mình mua. Ok. Thành ra quý vị, Dũng Nghiêm chưa thấy cái đó hả?
Dạ chưa. Cái tên của nó mình tìm trên tên nó đã đánh chữ
dạ,
gì?
Dạ để trong lúc mà nghỉ giai đoạn 1 đó, chú sẽ tìm cho biết cái tên.
Dạ. Bây giờ xin mời chú Brett để gửi đến thông tin quảng cáo. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chương trình sẽ trở lại với quý vị phần 2. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị 1160M và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Dạ, trong chương trình là Dũng Nghiêm xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello, Dũng Nghiêm xin mời vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Chắc gọi rồi, quên đi.
Dạ. À, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. À, xin trở lại với chú.
Ok, nói về cái cây gậy mà có cái stun gun á, Dũng em. Thì đây là do một cái người mà dạy cô về vấn đề mà exercise sau khi cô đi mổ mà kỳ bị accident té ở phi trường đó. Thì ông ta nói là cái gậy này rất là tốt cho những người mà thí dụ như gặp chuyện khẩn cấp, người ta tấn công mình rồi mình chạy không được thì cái gậy này rất là mạnh. Hồi nãy chú nói 1000V nữa ha. Có người gọi ha chú Nguyên?
Dạ không, xin mời chú.
Ok. Hồi nãy chú nói 1000V thì trong đây nó để là 1,000,000 volt, tức là 1,000,000 volt. Ok. Thì cái cây gậy này đối với chú, cái chiều cao bao nhiêu thì mình có thể hạ thấp hạ cao, nhưng mà mình phải cẩn thận như thế này. Ví dụ như mình lúc nào cũng phòng hờ, quý vị dặn cái nút trên, quý vị phải coi và phải coi chứ mình không có để ý tới nó rồi bỗng dưng mình dùng mình bấm lộn một cái mà lỡ cái đầu của nó đó, cái đầu nó có gai gai đó Dũng em, cái bằng sắt á, nhỏ nhẹ thôi chứ không gì hết, nhưng mà cái đó bất cứ nó đụng cơ thể nào thì cái điện nó vô giật cái đó. Để gì tránh như thế nào? Tại vì thí dụ như cha mẹ mình mà yếu quá, mình cho dùng những cái cây này á, mà lỡ ông ta dở lên, nó nhẹ lắm, nó là cái gậy thường thôi. Lỡ mà trong khi bóp cái đó rồi mà đụng vô cơ thể mình thì mình là người bị giật té nhào trước đó Dũng em. Thật ra cái nào nó cũng có cái hay, và trong đó có cái dở. Nhưng mà đối với chú thì cái gậy này rất là hay, và cái ông mà giúp cô vấn đề exercise đó nói là nên mua cái gậy này. Thì chú cũng đã dòm thấy mà khi mà mình bấm một cái là thấy một tia, nó không phải là nó sẹt thiệt lớn mà nó nổ cái tát, tức là rất là mạnh đó. Có thể là một người té nhào, nó để đây là 1,000,000 volt. Thì quý vị muốn vô Amazon, quý vị hãy, người nào biết tiếng Mỹ nó gọi là walking can for men and women, tức là cây gậy dùng để chống đi cho đường ông và đường ba. 1,000,000 tức là 1,000,000 volt, tức là cái độ mà điện đó, stun device, tức là làm cho, đây là cái dụng cụ để giật người khác, bị người khác bị điện giật nếu chúng ta dùng tới. Thì quý vị vô trong đó 108 đồng 94 sen. Chú thấy cái gậy rất hay, vài bữa mà chú mà thí dụ như lạng quạng mà đi không vững mà chạy cũng không nổi là chắc chú phải có cái này, xài cái này rồi Dũng em.
Yeah.
Nó rất là hay và cái sức mạnh nó dòng ghê lắm, bấm một cái nổ cấp tắt một cái là mình nghe luôn á. Và trong cái gậy này được cái là có luôn cái đèn pin nữa quý vị, chĩa ra quý vị gọi vô mặt người ta cũng là cái đèn pin, mà cũng là vũ khí để bảo vệ mình.
Dạ,
có câu hỏi gì?
Dạ, chú nói lại cái tên nó là walking gì chú?
À, cái hiệu thì để coi, nó để là walk. Ok, chào cho chú nghe. Walking can. Can là cái gậy đó, for men and women. Rồi để là 1,000,000 volt. Stun gun. Bây giờ đánh vô vậy đi. Walking can with stun. S-T-U-N. Stun tức là làm giật á. Device. Thì nó ra đủ nhiều loại lắm.
Dạ, rồi. Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì trong thời gian qua, trong vòng một tuần nay thì có một cái vấn đề nổi trội, một cái sự kiện chính trị, thương mại nổi trội tại Hoa Kỳ, nó làm gây ra cái sự phản ứng dữ dội. Không chỉ riêng tại Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới nữa, đó là cái vụ áp thuế của Tổng thống Trump, cái thuế đối ứng. Thì qua cái sự việc này, mọi người dân Hoa Kỳ đang rất sợ tình trạng lạm phát tăng, giá cả hàng hóa tăng. Điển hình chẳng hạn như là Tổng thống Trump đánh thuế ở Việt Nam là 46%, thì có nhiều người đồng hương Việt Nam mình sử dụng đồ Việt Nam. Sợ là nước mắm, chai nước mắm, gạo rồi cái gì đó của Việt Nam vô thị trường Mỹ sẽ tăng thêm 46%, nên lật đật đi mua dự trữ rất là nhiều. Theo chú thì ý kiến của chú như thế nào thưa chú?
Ok, quý vị thấy ông Trump đây á, không phải là mình người Cộng hòa mà nói ông Trump hay. Quý vị sẽ thấy ông Trump ông làm mà tất cả các nước trên thế giới không dám đánh thuế nặng Mỹ. Từ bấy lâu nay đất Mỹ là đất bị Trung Quốc lợi dụng để đem hàng vô đây. Mà trong khi hàng của Mỹ xuất cảng qua bên họ đó, họ đánh lúc nào cái tariff, tức là cái thuế đó, cái thuế xuất cảnh đó, cũng là nhiều hơn hết. Thì trong chẳng hạn như trong tình trạng Việt Nam đi, Việt Nam bị đánh 46% là tại vì tiền qua cái lợi hãy quýnh Mỹ cao thì Mỹ cao, nó quýnh càng cao hơn. Cuối cùng ở Việt Nam thì cái ông Tổng Bí Thư á, Tô Lâm gì đó, ông đồng ý là sẽ con zero, không đánh thuế những mặt hàng của Hoa Kỳ. Có một vài mặt hàng đặc biệt thì điều đình với nhau. Thì hiện tại bây giờ 75 nước đã đồng ý quốc với ông Trump trong vấn đề tariff này. Thì hiện tại là thị trường chứng khoán đã lên lợi rồi, Dũng Em. Ông Trump á, ông cứng rắn để chi? Để đem công an việc làm trở lại đất Mỹ. Quý vị nhớ kỹ nha. Bất cứ một cái chuyện gì một vị lãnh tụ nào làm đó, quý vị phải cho người ta thời gian. Tại vì cái plan của những người này, cái đầu óc họ siêu lắm. Và chẳng hạn như ông Trump là cái người đã từng bị bankruptcy 3 lần mà ông vẫn trở lại làm tỷ phú, thì quý vị biết là không phải vừa. Và đây là lần đầu tiên một cái ban chấp hành của một cái tổng thống phủ mà những người phụ tá với đa số là triệu phú và tỷ phú không. Thì quý vị nhớ kỹ rằng chẳng hạn ông Elon Musk là con người đã vượt qua khỏi cái NASA và đưa lên quả tinh đi bất cứ chỗ nào trên không gian. Thì con người này không phải là tầm thường, mà ông ta đã hy sinh để chịu lỗ, để bị người ta phá. Thì quý vị hãy tin tưởng đi, có thể ngay giây phút đầu quý vị thấy hơi lộn xộn, nhưng mà từ từ sẽ từ từ đi xuống. Sáng nay cái tin tức á, là cái đám nó gọi là cái gì Blue á, tụi đó là lấy tiền của những cái tỷ phú mà đã từng bói lâu nay thuộc về Dân Chủ đưa để phá cho Cộng Hòa. Thì hiện tại bây giờ quý vị biết á, ông Trump không bao giờ bỏ qua vấn đề này. Và quý vị tin tưởng đi, tôi dám, quý vị muốn cá bao nhiêu, 10 đồng, 100 đồng ăn cho cái nào tung cá đó. Thị trường của Mỹ sẽ trở lại mạnh và đất Mỹ sẽ trở thành một cái nước cường quốc thật sự, chứ không phải là từ bấy lâu nay 4 năm mà ông Biden ông xài hết tiền của Hoa Kỳ. Trước khi ra khỏi tòa Bạch Ốc mới có 2 ngày thôi đã đưa cho bà Jen gì đó là 2 tỷ bạc. 2 tỷ đô la đâu phải nhỏ, Dũng Em. Mà bây giờ bà ra ú ao ớ, bây giờ ra tôi dùng vô cái này, tôi dùng vô cái kia. Đây là chỉ là một cái ví dụ thôi. Ngoài ra, chú coi ngày hôm qua đó, chỉ có cái chương trình mà làm sao khám nghiệm ra cái con cá về vấn đề mà thụ thai, làm sao mà nó gặp cá nữ, cá nam gì đó, mà bên Mỹ là cho là 500 triệu. Dũng Em thấy những cái tình trạng này. Toàn là những cái chuyện mà rất là kỳ lạ không? Rồi cho những người đổi giới tính, mấy đứa nhỏ từ nhỏ đâu biết gì đâu. Hãy đồng ý đổi giới tính, chịu ký giấy thì trường học đưa mấy đứa nhỏ đi đổi giới tính. Thì ông Trump là cái người đã lên ngăn chặn trong vấn đề này. Thì quý vị nhớ kỹ rằng là một chuyện gì ngay giây phút đầu ngoài hy sinh. Đất nước của Việt Nam mình ngày xưa mà ra khỏi cái thống chế của Tàu thì mình cũng phải hy sinh, phải không Dũng Em?
Yeah.
Chứ không có khi nào bỗng dưng là nói ok, Du Quang Trung lên, không cần quýnh ai hết, bỗng dưng cái đất nước hòa bình không có đâu. Cái gì cũng phải có cái giá để trả ngay giúp đầu tiên, để đem lại cái sự sống cho đồng bào. Thì quý vị tin tưởng đi, có chịu khó một chút xíu, trả thêm giá, nhưng mà từ từ quý vị sẽ thấy thị trường chứng khoán trở lại bình thường. Còn những người biểu tình mà chống ông Elon Musk á, là toàn là những người được trả tiền không. 200 đồng một cuộc biểu tình. Ok, thì theo đó là những tin tức mà tôi nghe trên mạng mà thôi. Thì do đó, ngay cả những người biểu tình họ cũng biết họ gì, tại vì họ retire, họ muốn ra và họ cứ nghĩ. Ngay cả có cậu Á Đông hỏi gì chứ biết fascist Nazi là gì không? Cứ tố cáo ông Trump là những nhà mà tài phiệt, những nhà mà độc tài chuyên chế, mà thật sự họ không biết chữ đó gì, chỉ ai trả tiền thì tôi cầm cái bảng tôi ra đi. Vậy thôi. Thì quý vị hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Ở đất Mỹ này á, quý vị thấy á, mình không có chết đói đâu. Đồ ăn mát chút, ráng thắt lưng buộc bụng một chút xíu. Rồi từ từ quý vị sẽ nghe thấy cái lời tôi tiên đoán, hy vọng sẽ trúng, mà tôi nghĩ rằng sẽ là trúng, là ông Trump sẽ đưa đất Mỹ này trở lại phồn thịnh và chúng ta sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Thì nhưng mà sẵn đây nói cái vấn đề mà chính quyền mới của ông Trump, quý vị nào mà có thể sanh đi về Việt Nam nên cẩn thận chút xíu, ok không? Và đừng có dính dáng vô một cái nào kia là quý vị ở lại Việt Nam đó. Đã có nhiều vụ trà bị bắt ở Việt Nam rồi, Dũng Em. Thành ra rất là khó hiện tại bây giờ, trừ khi quý vị là công dân Hoa Kỳ. Do đó sẵn cái vấn đề này tôi khuyên luôn, có nhiều người ở tại Mỹ này gần 40 năm mà không chịu vô quốc tịch. Hỏi câu đó sao? Tôi trung thành với miền Nam Việt Nam, tôi không vô quốc tịch. Cái vô quốc tịch đây là bảo vệ cái sự đi đứng quý vị. Lỡ quý vị có về Việt Nam làm gì, quý vị là người công dân Mỹ cũng sẽ được tòa đại sứ của Mỹ ở tại Hoa Kỳ nhảy vô can thiệp. Trừ khi quý vị gây ra án mạng hoặc là gây ra tội phạm ở tại Việt Nam thì quý vị phải chịu trả giá tại Việt Nam mà thôi, hoặc là xứ nào trên thế giới, ví dụ như.
Vâng, thưa quý vị, đúng như chú Trương Minh Đặng có nói thì Tổng thống Trump mới lên nhậm chức trong vòng có 2-3 tháng thôi, ông đã làm rất nhiều việc, thì dĩ nhiên làm rất nhiều việc thì bị là chửi rủa, bị chỉ trích, bị phản ứng rất là nhiều. Trong khi ông Biden, ông không có bị chửi tại vì ông có làm gì đâu. Giờ chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden không làm gì
cho
hết.
Cho tiền không? Cho người ta tiền.
Dạ. Còn vấn đề vừa rồi là áp đặt thuế quan thì quý vị cứ nghe nói rằng là tăng thuế thì sẽ mọi người cứ lo lật đật là phản ứng liền, rồi giá cả sẽ tăng, lạm phát sẽ tăng, rồi mình phải mua đồ, mua hàng mắc mỏ hơn. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như những gì quý vị nghĩ một cách đơn giản thì Tổng thống giống như cái quý vị suy nghĩ giống như Tổng thống suy nghĩ, thì một người Tổng thống mà họ hành động giống như quý vị suy nghĩ thì Dũng theo Dũng nghiêm, thì vị Tổng thống đó cũng bình thường như mình thôi. Tổng thống Trump đã làm được Tổng thống, tức là đầu óc ổng phải có cái gì đó, ổng là hành động cái gì đó mà bất ngờ, mình không ra nào biết trước ổng muốn làm gì, ổng suy nghĩ gì. Ngay cả những cường quốc như Trung Quốc, như nghe cũng không biết trước Tổng thống Trump định làm gì nữa. Cho nên quý vị hãy bình tĩnh, giống như chú Trung Minh đã có nói, mình đợi một thời gian xem Tổng thống Trump sẽ làm cái gì, sẽ xoay chuyển tình thế như thế nào. Và ngay từ bây giờ thì có thể vật giá cả nó có thể tăng lên chút xíu, nhưng mà tương lai của mình và tương lai con cháu thế hệ mình sau này nó sẽ tốt đẹp hơn. Thưa chú, thì có một câu hỏi của vị khán giả mới gửi vô lần hỏi chú rằng thuê một người tới cái cây to, muốn thuê một người tới cắt cái cây to trong vườn nhà thì chủ nhà cần lưu ý điều gì thưa chú?
Cái đầu tiên á, quý vị phải coi cái cây đó nằm như thế nào. Thường thường á, ví dụ cái cây hàng xóm hoặc cây mình nghiêng qua nhà người ta, lỡ gió này kia rồi nó quánh mà nó làm hư mấy nhà thì đa số đây nha, chứ không phải sang làm vậy, thì đa số lại sang bên nào chịu bên ấy, hiểu không? Nhưng nếu mà khi mình cưa cái cây đó, cái quan trọng nhất mà quý vị nên á, thứ nhất quý vị nói ok, ôi ông làm chi trả cả ngàn bạc ra này kiếm hai mễ vô cắt, quý vị phải cẩn thận. Cái đầu tiên là thứ nhất, hai cậu mễ này á cần tiền làm, vì những kinh nghiệm cắt cây họ có. Cái thứ hai, lỡ hai ông mễ này mà té cái rầm từ trên cây xuống đó, thì gia đình thân nhân của họ hoặc những người bạn sẽ xúi làm sao thư gửi quý vị. Thì khi quý vị muốn cắt một cái cây to nguy hiểm đó, thì quý vị nên mướn cái company cắt cây mà có license đàng hoàng. Và thứ nhất là phải có cái liability, tức là có cái bảo hiểm. Lỡ họ cắt sập nhà đó, họ đền. Họ cắt sập nhà mình, họ đền. Họ gây tai nạn, bất cứ một cái chuyện gì cho người hàng xóm, họ chịu trách nhiệm hết. Giá mắc hơn một chút, nhưng mà mình ngủ yên. Giống như là mình lái chiếc xe mà nó cho mình 3 năm, 30 ngày mai đó, Dũng em, 36 ngày mai đó. Khi hết rồi đó, nếu quý vị mua cái insurance, nó vài ngàn đồng bạc thôi. Nhưng mà quý vị bảo đảm rằng cho tới 5 năm nữa, tôi không có hư, tôi không trả đồng nào. Ngay giây phút đầu quý vị nói câu, ô xe này tốt. Cần gì phải mua, phải tốn 3.000. Nhưng mà quý vị nhớ, có những cái xe nằm ngoài đường cũng là Mercedes rồi hoặc là Lexus vậy, chứ đâu phải chiếc xe cái hiệu tốt có nghĩa là chiếc nào cũng tốt đâu. Dũng em đồng ý chú không?
Yeah.
Do đó khi mình mướn người cắt cây, quan trọng nhất là cái company này. Quý vị thí dụ như bây giờ có câu để là tree trimmer, thì quý vị làm ơn vô mạng đánh chữ tree trimmer và vô trong bbb.com, tức là bbb.com, quý vị coi rồi đánh tên của cái company này vô, coi company này đã từng làm ăn được bao nhiêu người khen, có mấy ngôi sao trước khi quý vị mướn người ta. Và khi quý vị mướn á, là quý vị phải có cái contract đàng hoàng. Thì trong thân nhân chú cũng có người đó, mà chú ghét để cho nó lên bài học, là khi đưa tiền phải này á, làm cái gì cũng đưa tiền trước hết. Quý vị nhớ kỹ, một cái company mà nó lớn mạnh á, nó ký cái contract với mình rồi á, thì không bao giờ nó đòi tiền đặt cọc mình hết. Tại vì mình ký tờ giấy rồi, phải không em? Còn những người mà nói miệng á, trời ơi, ông này cắt rẻ hơn 300 đồng bạc, Nhưng mà nói miệng giờ nó sách xưa nó chạy mất quý vị từ mai để xưa. Quý vị có bản số xe nó mà quý vị không có contract hoặc là không có camera cũng như là recording nói rằng tôi đồng ý làm vậy vậy thì ra tòa chỉ một cười trừ mà thôi. Thì quan trọng nhất trả lời câu hỏi này, quý vị nên tìm một company đã từng làm thực hiện cái nghề này rất là lâu và bắt buộc phải có liability tức là bảo hiểm đó. Ok?
Vâng, cảm ơn tôi. Chương trình xin mời vị khán giả mới gọi vô. Hello. Hello.
Hello, chào anh Dũng Dương, chào chú ạ.
Dạ, xin mời anh cho biết quý danh.
Chú nói cây gậy đó, cái loại Amazon mà sao nó có nhiều giá, có 3 mấy đồng, 4-7 mấy đồng mà sao không có mấy đời 1.000 won chú. Nó kêu bằng cái gì nãy chú nói là 1.000 won đó chú.
1 triệu won, 1 triệu won anh.
1 triệu won. Tôi mới đánh này nó lên. Ok, nó để can.
Walking can.
No, no. Anh quánh chữ walking can không không đủ rồi. Để là with stand gun. Stand device hoặc là gun. Stand là tức là S-T-U-N. Ok?
S-T-U-N.
Stand. Stand tức là làm giật, giật điện, giật á. Ok? Chú mới đánh nè, nó ra cả đống
nè.
With là giới đó. W-I-I-T-H. With stand divine. Ra liền.
Ok. Ờ. Để cho đánh lại.
Ok. Rồi.
Chúng ta đánh cho con. Có gì tình trang cho con.
Rồi, cảm ơn nha. Nhưng mà nhớ về phải dọn kỹ lưỡng cách xài, đừng có đem giỡn coi chừng con mình đụng vô việc cái chết. Ok.
Rồi, cảm ơn anh nhé. Thưa chú, còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm không?
Thì sẵn đây thì như quý vị biết, trong tuần qua có số quý vị gửi cái tiền mà nó là gieo đó, thì quý vị nếu mà có đó, quý vị có thể gửi tên của quý vị trong đài cho tôi hoặc là gửi tên gọi cô thư ký đó, cái đây là tên tôi là người đó, tên thì có rồi nhưng mà địa chỉ không có, chứ cần báo cáo với chính phủ cái đầu tiên. Cái thứ hai á, là quan trọng nhất là ngày 22 cho tới ngày 30 tháng 5 là bầu cử sớm, những người đồng bào ở Houghton City làm ơn đi bầu, tại vì chú biết chắc chắn chú thắng nhưng mà đừng bao giờ ý hết, lúc nào cũng phải làm tối đa. Thêm một vấn đề quan trọng nhất là ngày 30 tháng 4, tức là sáng thứ tư ngày 30 tháng 4 ở tại thành phố chú sẽ trương cờ Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm 50 năm mình mất nước do Hoa Kỳ đã đưa cái miền Nam mình cho cái miền Bắc Cộng sản. Thì đây là một cái buổi mà quý vị, tất cả mời quý vị đến. Nếu gia đình thân nhân của quý vị là cựu chiến binh của Hoa Kỳ hoặc là cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa, xin quý vị nên mặc quân phục tới. Và để chi? Để ngày đó tôi đại diện cho đồng bào Việt Nam trong vùng cũng như miền Bắc của Texas để xin cảm ơn tất cả những cựu chiến binh đã bỏ mình, 58,000 quân sĩ Hoa Kỳ đã bỏ mình tại Việt Nam. Hiện tại vẫn còn trên 2,000 người mất tích tại Việt Nam, cùng với Đại Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Thái Lan và Philippines. Thành ra nhớ nha, 10 giờ và ngày tuần tới tôi sẽ đăng cái này lên trên ở tờ báo Người Việt Đà Lạt, cũng như là sẽ đọc ở trên đài của 116 Hoàng AM hoặc là đài SPTN. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Dũng Nghiệp.
Vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ngẫn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay để tâm tình, để chia sẻ những cái thông tin hữu ích đến quý khán giả. Chúc chú cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được nhiều sức khỏe và mọi sự an lành, thưa chú.
Cảm ơn Dũng Nghiệp. Bye bye.
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau.